Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tín hữu lại lầm bầm. Lời của Chúa được chép trong sách Dương Số Ký đoạn 11, từ câu 4 đến câu 6.
Bọn dân tạp ở trong dân Israel sinh lòng tham muốn, đến đổi dân Israel lại khóc nữa mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi.
Câu gốc và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Timôthê nhất đoạn 6 câu 6. Câu hỏi suy gẫm: lần này dân chúng lại phạm tội gì? Lý do nào khiến dân chúng phạm tội? Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi tội lầm bầm với Đức Chúa Trời? Một lần nữa, dân chúng lại lầm bầm. Chính vì không ăn năn thực, nên khi sự sửa phạt chấm dứt, họ lại tiếp tục quay về với tội lỗi. Chúng ta cần tập trung suy xét nguyên nhân của tội lỗi để nhận biết đúng đắn và ăn năn, hơn là chỉ chú ý hậu quả của tội lỗi. Tác nhân trực tiếp dẫn đến tội lầm bầm lần này là bọn dân tạp, là những người không phải người Israel hoặc những nô lệ ngoại quốc rời khỏi Ai Cập chung với dân Israel. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12 câu 38. Dân tạp chỉ là thiểu số, thậm chí là những người hầu hạ, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực trên dân chúng và khiến họ phạm tội, sinh lòng tham muốn những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Từ đó họ đã lầm bầm. Dân chúng không những lầm bầm vì nhớ các món ăn, nhưng cũng vì họ cho rằng có thể ăn nhưng không, nghĩa là ăn miễn phí tại Ai Cập. Họ đã quên để có những món ăn đó, họ phải làm nô lệ, bị sỉ nhục và con cái họ bị giết chết. Thế gian vẫn thường lừa dối rằng theo đuổi những ham muốn xác thịt không có hậu quả nào cả. Và trong khi thế gian hướng sự chú ý của dân chúng vào những ham muốn xác thịt, thì không hề nhắc tới lời hứa về xứ đượm sữa và mực, xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu 8, đang ở trước họ. Hơn nữa, dân chúng còn lầm bầm vì linh hồn chúng tôi bị khô héo. Trong cái nhìn của họ, chỉ những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi mới có thể làm thỏa mãn và tươi mới linh hồn. Sự lừa dối thế gian thường sử dụng là đề cao nhu cầu vật chất và xem vật chất quyết định mọi sự trong đời sống. Dân chúng lầm bầm vì mắt chỉ thấy mana mà thôi, hàm ý những gì Chúa ban cho họ quá nhỏ nhoi và họ muốn những điều khác của Ai Cập. Chúng ta có đang đánh giá đúng những gì Chúa ban cho không? Chúng ta có thỏa lòng về gia đình, sức khỏe, công việc, hội thánh và cơ hội được phục vụ không? Hãy cẩn thận, vì có thể sau một thời gian nhận lãnh ơn phước Chúa, thì chúng ta xem những gì đang có là đương nhiên, có quyền được hưởng và không còn biết ơn Chúa nữa. Trên một phương diện, chúng ta không kiểm soát được ngoại cảnh, nghĩa là không thể loại bỏ bọn dân tạp cùng những lời hấp dẫn mời gọi tâm trí ra khỏi cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát nội tâm, và khi chúng ta thực sự là người thiêng liêng, thì tự khắc chúng ta sẽ tìm kiếm những điều thiêng liêng. Do đó, hãy gần gũi với lời Chúa, xin Chúa biến đổi tâm trí cùng tấm lòng chúng ta, và hãy gần gũi với cộng đồng dân Chúa để được gây dựng và nâng đỡ. Bạn đang tìm kiếm những điều thiêng liêng hay những điều xác thịt? Tạ ơn Chúa về những điều Ngài ban cho con. Xin nhắc nhở con luôn về lòng nhân từ và sự tốt lành của Ngài, và xin giúp con sử dụng điều Chúa ban cho để phục vụ Ngài. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.